Lâu nay tôi đã không có ở mặt ở Đức, khoảng 4 năm rồi. Tôi không còn quen thuộc ở Đức nữa và không còn quen thông công bằng tiếng Đức nữa. Tôi phải nói gì? Thật là quan trọng, Chúa dẫn dắt chúng ta để chúng ta thông công về thư này. Tất cả chúng ta phải thấy Chúa đã sắp xếp Kinh Thánh rất quan trọng, có ý nghĩa, có một lý do tại sao Chúa để sứ đồ Giăng luôn để ở cuối. Chúng ta thấy trong bốn sách Phúc Âm, sách Matthew, Mark, Luca và cuối cùng là sách Phúc Âm Giăng. Rồi khi chúng ta đọc tiếp, chúng ta có sách Công Vụ, rồi các thư của Phaolô, rồi Phi-rơ, Gia-cơ, rồi thư Giăng. Chúa để gìn giữ Giăng, để sắp xếp, để Giăng có ngày Chúa nói Giăng ở khúc cuối với chúng ta, lúc cuối. Rồi sách Khải Huyền là sách cuối cùng trong Kinh Thánh. Không chỉ là sách cuối cùng của Tân Ước, còn là cuối cùng Kinh Thánh nữa. Cuối Kinh Thánh, Chúa cũng dùng Giăng để tổng kết lại Kinh Thánh, những gì mà Đức Chúa Trời cuối cùng muốn gì. Thậm chí ở trong trời mới đất mới, Jerusalem mới, Chúa đã sử dụng Giăng cho nhiệm vụ này. Đây là điều quan trọng để thấy. Có lẽ cái thư này không có khó để hiểu, và chúng ta cũng không thấy có nhiều sự dạy dỗ ở trong thư Giăng. Tôi tin là ai cũng có thể hiểu được. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng chúng ta có cần thiết phải có một hội nghị về thư Giăng không? Vì nó dễ hiểu, không có sự dạy dỗ nào sâu sắc gì cả, nhưng mà nó rất là vô cùng quan trọng. Và trong thư này, chúng ta thấy Giăng mang tất cả chúng ta quay trở lại với sự sống. Sự sống là quan trọng. Các tín đồ chúng ta là lớn lên trong nhiều loại hội thánh khác nhau, và tất cả chúng ta đều muốn hiểu biết hơn về Kinh Thánh, muốn học về cái sự dạy dỗ. Chúng ta muốn có nhiều hiểu biết hơn. Khi anh em đến với Kinh Thánh, anh em tìm kiếm gì ở trong Kinh Thánh? Sự hiểu biết, phải không? Anh em muốn hiểu nhiều hơn, hiểu điều này có nghĩa gì? Rồi anh em đi tìm trên Internet, hoặc là đọc nhiều sách khác nhau, sách vở khác nhau. Tôi đã nghe nhiều tín đồ hỏi rằng cái này có nghĩa gì, cái kia có nghĩa gì. Tất cả mọi người đều muốn có nhiều hiểu biết hơn. Không phải anh em cũng vậy sao? Tôi tin là tất cả chúng ta đều như vậy. Mà sau khi chúng ta có nhiều hiểu biết, đã nghe nhiều bài giảng, thế đời sống thuộc linh của anh em thì như thế nào? Phaolô nói sự hiểu biết thổi phồng lên. Và cuối cùng thì chúng ta kiêu ngạo vì chúng ta có nhiều hiểu biết về Kinh Thánh. Rồi chúng ta muốn thầy giảng Kinh Thánh. Khi chúng ta đến hội thánh, anh em chờ đợi gì trong buổi nhóm? Một bài giảng phải không? Ở khắp mọi nơi đều như vậy. Ở khắp mọi nơi. Anh em muốn có thêm nhiều sự dạy dỗ nữa. Tại sao chúng ta lại cần hội nghị này nữa chứ? Không phải chúng ta đã nghe đủ rồi sao? Chúng ta có hội nghị này để làm gì? Để học thêm nhiều sự dạy dỗ nữa. Để hiểu nhiều hơn coi sứ đồ Giăng muốn nói gì với chúng ta. Lý do để chúng ta thông công cho hội nghị là gì? Anh em nghĩ như thế nào? Clement, em chờ đợi gì từ hội nghị này? Để nhận biết Chúa nhiều hơn. Mà nhận biết Chúa bởi điều gì? Bởi sự dạy dỗ à? Nếu không phải sự dạy dỗ thì bởi cái gì? Khi chúng ta có một hội nghị, chúng ta chờ đợi gì? Chúng ta muốn chờ đợi có thêm hiểu biết nữa về Kinh Thánh, phải không? Chính vì vậy, Chúa bởi sứ đồ Giăng đã mang chúng ta trở lại với sự sống. Anh em ưu tiên điều gì hơn? Hiểu biết hay là sự sống? Chúng ta đã có nhiều hiểu biết, đã học từ nhiều năm. Thế sự sống, đời sống chúng ta thì như thế nào? Đó là điều rất quan trọng. Chúng ta đã tăng trưởng thuộc linh nhiều như thế nào rồi? Đã sao bao lâu rồi? Paulo nói trong Côn Tô Nhì đoạn 3, nói rằng sự phục vụ ở trong Tân Ước không phải là chữ viết. Tại sao? Tại vì chữ viết giết chết. Chúng ta biết rất là nhiều, nhưng mà kinh nghiệm chúng ta đối với Chúa thì hạn chế, thật là ít. Không có sự thay đổi gì trong cái đời sống thuộc linh của chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta thì chết thuộc linh. Vì chữ viết làm cho chết. Chúng ta biết nhiều, nhưng mà cái sự sống của chúng ta thì khác một chút, phải không? Và cuối cùng thì chúng ta như là các thầy thông giáo, các Pharisee, hiểu Kinh Thánh hay là biết về Kinh Thánh, nhưng cuối cùng chúng ta trở thành các nhà thần học. Không, Chúa không chỉ muốn chúng ta biết, hiểu biết. Chúa đã đến để làm gì? Giăng 10 nói gì? Ta đến để ban cho các ngươi hiểu biết. Có phải không? Chúa đã nói gì ở trong Giăng 10 câu 10? Ta đến để cho các ngươi sự sống và hiểu biết, phải không? Rồi nhiều sự dạy dỗ hơn nữa, phải không? Có ghi như vậy không anh em? Chúa nói rằng ta đến để ban cho các ngươi sự sống. Và Chúa còn nói rằng Ngài là sự sống. Chúa chính là sự sống. Tiếc rằng chúng ta đã quen thuộc và đi theo cái hướng có sự hiểu biết và bị cám dỗ bởi hiểu biết. Chúng ta muốn có nhiều hiểu biết, nhưng mà cuối cùng, tại vì chúng ta không thể nào để làm theo những điều mà chúng ta hiểu, chúng ta không có sức để làm theo. Nên cuối cùng, tôi đã nghe nhiều người nói rằng nó không có tác dụng. Họ đã bỏ cuộc. Họ hiểu biết nhiều, nhưng mà đời sống thì hoàn toàn khác. Và cuối cùng thì bị đoán xét. Tại vì anh em biết nhiều mà anh em không có sống theo đó. Đó là vấn đề. Anh em hãy nhớ rằng Paulo cảnh báo về sự hiểu biết. Paulo nói rằng sự hiểu biết làm thổi phồng lên, nhưng mà tình yêu thương thì mới xây dựng. Nên Chúa đã dùng Giăng để mang chúng ta trở lại với sự sống. Tôi không có ý nói rằng chúng ta không cần hiểu biết. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có hiểu biết nhưng thiếu sự sống, thì hiểu biết không giúp được cho anh em. Và cuối cùng anh em sẽ có một cái lương tâm xấu, tại vì anh em biết và anh em không làm theo. Như vậy, sự sống là rất quan trọng. Vô cùng quan trọng. Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm đều sống động. Thực sự là sống động. Thậm chí, ở đầu Kinh Thánh, ở trong vườn Eden, khi mà Đức Chúa Trời tạo ra Adam và Eva, họ ở trong một khu vườn, chứ không phải trong cái trường học. Ở lúc đầu tiên, ở trong sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời đã không có xây một cái trường học cho Adam và Eva và nói rằng mỗi chủ nhật tới đó sẽ ta dạy dỗ các ngươi. Ở trong vườn Eden có gì? Có nhiều cây cối. Có cây sự sống và cây hiểu biết điều thiện và ác nữa. Đức Chúa Trời đã cảnh báo Eva, Adam là không có được ăn cây hiểu biết. Tất cả các cây khác đều được ăn. Nhưng mà nếu mà ăn trái cây hiểu biết điều thiện và điều ác thì không được ăn. Nhưng phải ăn, nên ăn trái cây sự sống. Nhưng Adam và Eva phải lựa chọn, họ phải quyết định xem họ phải ăn trái của cây nào, thì con rắn nó đến. Họ đã bị cám dỗ ăn trái cây hiểu biết. Vậy anh em thích điều gì? Sự sống hay là hiểu biết? Anh em chọn sự sống phải không? Lời khen Chúa. Chúng ta phải học hôm nay chọn sự sống trong hội thánh và cả cá nhân nữa. Nói Chúa ơi, con muốn ăn trái cây sự sống chứ không phải ăn trái cây hiểu biết điều thiện và điều ác. Điều thiện và điều ác đều đến từ một cái cây. Anh em nghĩ nó là tốt, nhưng mà nó đến cùng một cái cây thôi. Cho nên Paulo nói trong Roma 7, khi tôi muốn làm điều tốt thì làm điều xấu. Điều tốt tôi muốn làm nhưng tôi lại làm điều xấu. Paulo mới nói là tôi là người khốn nạn. Trong Roma 7, anh em có tưởng tượng như vậy không? Anh em biết nhiều về Kinh Thánh nhưng mà anh em không có sức lực để làm theo. Và cuối cùng anh em bị có lương tâm cắn rứt. Rồi Satan đến rồi kiện cáo anh em. Đó là anh em lại thất bại nữa. Chúng ta cần sự sống. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của sự sống. Cây sự sống chính là Đức Chúa Trời. Nên chúng ta quay lại cây sự sống ở cuối Kinh Thánh trong Khải Huyền 22. Giăng lại mang chúng ta trở lại với cây sự sống. Phước cho những kẻ nào giặt quần áo của mình để được dự phần vào cây sự sống. Đức Chúa Trời muốn mang chúng ta trở lại với cây sự sống. Nhưng mà chúng ta lại muốn có nhận được hiểu biết. Khi tôi thường thông công với nhiều tín đồ, và cái điều đầu tiên mà họ hỏi là cái này có nghĩa gì, cái kia có nghĩa gì. Hiếm khi tôi được các thánh đồ hỏi tôi là làm thế nào mà tôi có thêm sự sống nữa. Tôi muốn trải nghiệm thêm nhiều sự sống nữa và đầy dẫy sự sống. Sự sống đầy tràn. Chúa muốn chính Ngài là sự sống của chúng ta. Nếu mà anh em có được sự sống thì anh em cũng sẽ nhận được hiểu biết thật từ sự sống này. Nhưng mà nếu anh em chỉ có hiểu biết, anh em có hiểu biết nhưng nó không có nghĩa là anh em có sự sống. Hiểu biết không có cho sự sống được, nhưng mà chỉ có Chúa mới ban sự sống thôi. Sứ đồ Giăng trong sách Phúc Âm lẫn trong thư Giăng đều mang chúng ta trở về với ban đầu. Phúc Âm Giăng nói rằng ban đầu có ngôi lời, và lời ở cùng Đức Chúa Trời, và lời là sự dạy dỗ. Có phải vậy không? Không. Lời Chúa là Đức Chúa Trời. Có nghĩa là mỗi khi chúng ta đến với lời Chúa, anh em, nếu anh em không có chạm Đức Chúa Trời thì anh em không có sự sống. Có nghĩa rằng trong Phúc Âm Giăng, ở trong lời Chúa là sự sống. Lời Chúa đầu tiên phải ban cho sự sống cho chúng ta, chứ không phải hiểu biết. Anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ ban cho chúng ta chỉ ban cho chúng ta hiểu biết thôi sao? Ngay ban đầu Đức Chúa Trời đã cảnh báo chúng ta về hiểu biết trống rỗng rồi. Và Ngài muốn chúng ta đến với Ngài để nhận được sự sống. Và đây là điều quan trọng. Tất cả chúng ta đều muốn được trọn vẹn, phải không? Nhưng làm thế nào để chúng ta được trọn vẹn? Sau khi con người loài người sa ngã Adam và Eva, thì loài người cứ tìm kiếm hiểu biết. Và ngày nay cũng vậy. Cho nên chúng ta có các trường đại học tuyệt vời. Ai cũng muốn có hiểu biết. Ai cũng muốn có hiểu biết. Nhưng mà sự sống thì hỗn loạn. Là người rất là khôn ngoan. Tất cả rất là khôn ngoan. Nhưng mà sự sống thì như thế nào? Đặc biệt là ngày nay, thời cuối này, tức là sự hỗn loạn. Có lẽ không ở nước Đức. Trên thế giới này ngày nay có nhiều người rất là thông minh. Và ở nước Đức, người ta cũng không có ngu. Kỹ thuật, công nghệ là người rất là đầy dạ, hiểu biết. Rồi có anh em ở đây dạy trong trường đại học nữa. Chúng ta có nhiều chuyên gia về lĩnh vực này, lĩnh vực kia. Nhưng mà cả xã hội thì thật là đồi bại. Đặc biệt là vào thời cuối này, ở Mỹ là cái sự hỗn loạn, thực sự hỗn loạn, vô luật pháp. Đặc biệt là chính phủ, đáng lẽ họ phải họ sa ngã, rồi truyền thông đáng lẽ nói sự thật nhưng mà lại nói thành sự giả dối. Như vậy hiểu biết có ích gì ngày nay trên thế giới? Dĩ nhiên tôi không có nói rằng nó không có ích gì, như xe hơi đẹp, rồi xe Mercedes, xe Porsche, có nhiều điều tốt, nhưng mà tất cả những gì con người tạo ra đều không có sự sống cả. Không có sự sống. Nhưng mà tất cả những Đức Chúa Trời tạo ra, ngay đầu Kinh Thánh, trong Sáng Thế Ký chương 1, tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo ra đều sống động. Và điều đầu tiên mà Ngài tạo ra là gì? Là ánh sáng. Tại vì sự sống cần ánh sáng. Nếu mà không có ánh sáng thì chúng ta không thể nào sống được. Mặc dù là sinh vật gì đi nữa đều cần ánh sáng. Chỉ có con gián mà không cần. Tôi đến từ Philippines, ở đó có nhiều con gián. Chúng chỉ ra ngoài khi mà trời tối. Nhưng mà khi mà bật đèn lên thì chúng chạy trốn. Nhưng toàn bộ tạo vật đều cần ánh sáng. Ánh sáng rất quan trọng. Cho nên điều đầu tiên mà Đức Chúa tạo ra là ánh sáng. Và Phúc Âm Giăng cũng vậy. Ở trong Ngài có sự sống. Và sự sống Ngài là ánh sáng của loài người. Và ánh sáng soi trong nơi tối tăm. Nhưng nỗi tối tăm không thể nào chiến thắng được ánh sáng. Sự sống rất quan trọng. Loài người, cho dù có hiểu biết, cũng không thể nào mà tạo được một cái con kiến sống động. Không thật. Tạo ra con kiến thì có khó không? Anh em nghĩ gì? Một con kiến thì đơn giản phải không? Nhưng mà tất cả các nhà khoa học không thể nào, cho dù hiểu biết rất như thế nào, cũng không thể nào mà tạo ra được một con kiến. Tất cả những gì con người tạo ra đều không có sự sống. Hãy nói cho tôi biết một cái phát minh của con người mà sống động. Không có gì cả. Con người biết rất là nhiều nhưng không thể nào tạo ra sự sống được. Và cũng không thể nào mà làm cho người chết sống lại được. Anh em có bao giờ thấy một người chết mà sống lại không? Chỉ có thể Chúa mới có thể làm được. Khi mà sự chết đi vào trong, khi chết mà xuất hiện thì mọi thứ đều kết thúc. Tất cả đều chấm dứt. Cho dù tất cả gì anh em sở hữu, khi mà người ta con người chết thì không còn tác dụng gì đối với người đó cả, thì người đó trở về với cát bụi. Đó chính là sự chết. Và con người thì một ngày nào đó sẽ chết. Chính vì vậy sự sống rất quan trọng. Ngay cả đối với anh em cũng vậy. Điều gì quan trọng nhất, quý nhất mà anh em sở hữu? Tôi biết anh em sẽ nói là sự sống. Nhưng mà thực sự cái đó có phải là cái điều mà anh em quý nhất hay không? Anh em nghĩ gì? Đây là điều nào là quý nhất đối với anh em? Bằng tiến sĩ của anh em, phải không? Không. Tài khoản ngân hàng cũng không. Anh em quý điều gì nhất? Sự sống của anh em. Nhưng mà có cái gì đó còn quý hơn sự sống của con người của anh em, đó chính là sự sống đời đời. Sự sống đời đời chính là sự sống thật. Đó chính là sự sống thật. Paulo đã nói rằng chúng ta phải giữ chặt sự sống đời đời này, sự sống thật này. Nếu mà anh em thì sống đời đời chính thì sống đời này không có nghĩa rằng sau này anh em mới sống mãi mãi. Tất cả mọi người đều sống mãi mãi cả. Vấn đề là sống ở đâu? Ở trong hồ lửa cũng là sống đời đời cả. Nhưng mà sự sống đời đời mà chúng ta nhận được chính là sự sống của Đức Chúa Trời. Chính Ngài nói ta chính là sự sống. Hay Phaolô mới nói rằng đối với tôi sống và đấng Christ, Ngài là sự sống của chúng ta. Colossae nói là đấng Christ là sự sống của chúng ta. Khi Ngài hiện ra thì chúng ta cũng hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Anh em có thực sự quý sự sống đời đời mà anh em đã nhận được hay không? Và anh em có quan tâm đến sự sống này mỗi ngày để sự sống này lớn lên trong chúng ta và trưởng thành hay không? Khi các con của anh em có sự sống của loài người, đó rất là tuyệt vời. Nhưng mà sự sống này phải lớn lên, phải được chăm sóc. Tôi đã thấy nhiều, tôi đã khích lệ nhiều anh em, nhiều cha mẹ để dạy dỗ con cái chúng ta, không chỉ dạy dỗ mà dạy dỗ giống như là như Timothy vậy. Timothy từ nhỏ đã được học để học để tin lời Đức Chúa Trời. Nên như không chỉ là sự lớn lên của sự sống loài người, mà cha mẹ cũng có trách nhiệm để dạy dỗ con cái mình để cho Chúa có thể dùng chúng được để sự sống này quý giá này nhận được sự sống đời đời. Vì đó là sự ấn định của chúng ta. Chúng ta quay trở lại với cây sự sống. Tiếc rằng Adam và Eva đã không ăn trái của cây này. Hãy xem coi ngày nay chúng ta có nhiều vấn đề như thế nào. Tội lỗi đã đến từ cái cây hiểu biết được thiện đồ ác đã đi vào thân thể của chúng ta. Rồi sự chết cũng đi vào đó. Tất cả mọi người đều đã phạm tội. Và sự chết cũng lan truyền khắp nơi. Và không chỉ có chết về thể chất mà còn có chết về thuộc linh nữa. Chết thuộc linh. Anh em có biết Khải Huyền chương 3 về hội thánh tại Sạc Đe không? Chú nói gì về hội thánh này hay không? Chú nói với hội thánh chứ phải nói với thế gian. Tất cả những người trong hội thánh Sạc Đe đều là những tín đồ đã được tái sinh. Phải vậy không? Cho nên chú mới nói rằng người có tiếng là sống. Nhưng mà người sống động, chú có nói gì không? Chú nói gì? Người có tiếng là sống nhưng mà là người chết. Làm thế nào mà được? Làm thế nào mà được? Có nhiều hiểu biết nghe mọi người giảng mỗi chủ nhật rồi ai cũng thích hiểu biết cả, đặc biệt là nhiều người ngồi đây biết lời Chúa rất là tốt. Thỉnh thoảng tôi ngạc nhiên tại sao chúng ta lại cần một hội nghị nữa. Chúa nói người có một cái tiếng là sống nhưng mà thực tế thì người là chết thuộc linh. Có rất nhiều hiểu biết, có nhiều việc làm. Chúa nói là ta biết việc làm của ngươi. Họ không có thiếu việc làm, nhưng mà họ thiếu sự sống. Đó chính là cái điểm chính đó. Cho nên Chúa nói rằng nếu mà ngươi không ăn năn, thì ta sẽ xóa tên ngươi. Khỏi gì? Khỏi bút, khỏi sách hiểu biết à? Không, khỏi sách sự sống. Có nghĩa là tên của họ đã được ghi vào trong sách sự sống rồi. Vì họ đã được tái sinh. Và anh em biết không? Anh em phải biết rằng trong cái quốc 1000 năm, trong giai đoạn đó, chỉ có những người mà trưởng thành trong sự sống mới được vào. Nhưng mà nếu tôi không có trưởng thành trong sự sống, thì tôi không có đủ tiêu chuẩn để được hưởng vương quốc 1000 năm này. Điều đó cũng có nghĩa rằng ở trong cái giai đoạn 1000 năm đó, Đức Chúa Trời phải xóa tên tôi khỏi sách sự sống. Điều đó không có nghĩa rằng tôi không có bị mất sự cứu rỗi, nhưng mà tôi không có được dự phần vào cái phần thưởng tuyệt vời trong vương quốc 1000 năm này. Đây là điều rất nghiêm trọng. Có sự sống, và chỉ có sự sống này mới có thể lớn lên. Còn hiểu biết không thể nào giúp anh em lớn lên được. Chỉ khi nào mà anh em sống theo đó thôi. Bây giờ chúng ta quay lại với chương thứ nhất của thư Giăng 1. Tôi muốn đọc một lần nữa cho anh em. Có điều có từ trước hết là điều mà chúng tôi đã nghe. Cái điều bắt đầu ở đây, đây là sự bắt đầu khác với trong Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng mang chúng ta trở về với bắt đầu trong sách Sáng Thế Ký. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất. Đó chính là bắt đầu ở trong Phúc Âm Giăng. Còn bắt đầu ở đây là bắt đầu khi mà Chúa Giêsu đến. Và họ đã quen biết Chúa. Đó chính là bắt đầu ở đây. Cái sự sống đã bày tỏ ra Chúa đã đến để mang sự sống này đến. Chính Ngài đã nói như vậy trong Giăng 10. Kẻ cướp đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đến để ban cho các ngươi sự sống và sự sống đầy tràn. Chúa muốn ban cho chúng ta sự sống đầy tràn. Thế tại sao anh em lại thiếu sự sống chứ? Tại vì anh em không có theo đuổi sự sống này. Phaolô nói tôi theo đuổi không phải theo đuổi hiểu biết, mà theo đuổi Đấng Christ. Nó sự giàu có của Đấng Christ. Phaolô nói đến sự giàu có không thể dò xét được của Đấng Christ, chứ không phải là hiểu biết, mà đây chính là đấng, mà chính là Chúa, bản chất của Ngài. Sự sống này chúng ta không thể nào mà lãnh hội hết hoàn toàn được ở trong thời đại này. Và khi Chúa đến, và Giăng cũng nói vậy. Giăng nói tất cả chúng ta là con cái Đức Chúa Trời và chúng ta chưa hiện ra, nhưng mà khi Chúa đến thì chúng ta cũng sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Và câu hỏi là ngày nay anh em có tìm kiếm sự sống này hay không? Anh em muốn có nhiều hơn về sự sống này hay không? Và anh em có sự sống này từ đâu? Ở trong lời Chúa. Đây chính là lời của sự sống, chứ không phải là lời của hiểu biết, lời của sự dạy dỗ, hay là lời thần học. Dĩ nhiên, chúng ta cần hiểu biết. Anh em đừng có hiểu lầm tôi. Thánh linh mà Chúa đã ban cho chúng ta cũng là linh của sự khôn ngoan và khải thị, linh của ánh sáng và hiểu biết, của sự thông biết và linh mưu luận. Nhưng mà quan trọng ở đây chính là sự sống. Tôi muốn đọc Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 1. Điều có từ trước hết là điều mắt chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, và điều chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã rờ về Chúa Giêsu Christ. Có ghi như vậy không? Chứ không phải là chúng tôi đã thấy Chúa Giêsu Christ à? Tôi biết. Tại sao mà cha không nói là về Giêsu Christus, về Giêsu Christ? Mà sao ở đây ghi là về lời sự sống? họ cũng thấy Chúa Giêsu Christ mà. Tại sao sứ đồ Giăng không nói là Giêsu Christ đã rờ về về Chúa Giêsu như vậy, không phải rõ hơn, rõ ràng hơn? Anh em nghĩ sao? Điều gì tốt hơn? Ghi là Chúa Giêsu hay là ghi là về lời sự sống? Chúng ta thấy là lời sự sống trong Giăng 6, khi Chúa nói với dân, Chúa nói thịt ta là đồ ăn thật và huyết ta là thức uống thật. Chúa Giêsu đã nói như vậy. Chúa nói ta phải, các người phải ăn thịt và uống máu ta. Và phản ứng của anh em là gì nếu anh em có mặt ở đó? Chúng ta biết rằng tất cả đều bỏ chạy. Làm sao mà cái người này có thể bạn đưa thịt của người đó cho chúng ta ăn được? Không để mỗi người cắn một miếng thịt của Chúa để uống máu của Chúa. Anh em có thể tưởng tượng được không? Họ không thể nào hiểu được. Nhưng mà ở đây Chúa đã nói với họ, Chúa phải chết rồi sống lại, rồi sau đó rồi Ngài lên trời gặp Cha, rồi lễ cuối tuần Ngài ban thánh linh của Ngài xuống. Chính vì vậy Chúa đã giải thích ăn Chúa không có nghĩa là chúng ta cắn một miếng thịt của Chúa, điều đó không thể nào được. Làm thế nào mà ngày nay chúng ta có thể ăn thịt của Chúa Giêsu được, vì Ngài không còn ở đây nữa? Anh em có nào thế nào lên trời rồi lấy một miếng thịt của Chúa không? Nếu như vậy thì chỉ có những người thời đó mới có thể ăn được. Nhưng mà Chúa không có ý như vậy. Và Chúa Giêsu nói thịt chẳng có ích gì. Lời ta nói với các ngươi là thánh linh và là sự sống. Trong Giăng 6 câu 63. Như vậy nếu anh em đến với lời Đức Chúa Trời thì anh em muốn gì? Anh em muốn nhận được gì? Sự sống. Lời khen Chúa. Tôi hy vọng điều tất cả chúng ta đều muốn như vậy. Sau đó, lúc đó thì tất cả mọi người bỏ chạy, chỉ trừ 12 người môn đồ thôi. Sau đó Chúa nói với họ, tại sao các ngươi ở đây, tại sao các ngươi không bỏ đi? Sau đó Phi-rơ nói gì? Phi-rơ có nói là ngài là đấng Mê-si. Tôi đã nhận được khải thị ở trong Ma-thi-ơ 16 rồi. Phi-rơ có nói như vậy không? Chính Ngài là đấng Mê-si mà. Phi-rơ đã trả lời như thế nào? Chúng tôi phải đi đâu? Ngài có những lời của sự sống đời đời. Điều đó có nghĩa rằng đúng với các môn đồ lúc đó, vấn đề không phải là sự hiện diện của Chúa Giê-xu mà họ đã chạm được. Khi tôi là một tín đồ còn trẻ, tôi đã ghen tị với họ, với các môn đồ lúc đó. Họ trải nghiệm được Chúa Giê-xu. Họ có thể nghe, có thể chạm được Chúa, như vậy không tốt sao? Còn bây giờ thì Chúa Giê-xu ở đâu? Bây giờ Ngài ở đâu? Ngài đang ở trong anh em đó. Điều gì tốt hơn? Ngài ngồi kế anh em hay là sống trong anh em? Anh em thích điều gì hơn? Có một người trả lời là muốn cả hai. Chúng ta không có bị bất lợi gì cả. Và Chúa trong Giăng 14, Chúa nói là ta phải đi. Điều quan trọng đối với các ngươi là ta phải đi. Nếu mà ta không đi thì đấng yên ngủ sẽ không có đến. Nhưng mà nếu mà ta đi thì ta gửi đấng yên ngủ là Thánh Linh xuống cho các ngươi, và Ngài sẽ sống trong các ngươi và sẽ không có bỏ đi. Như vậy không tốt hơn sao? Và lúc đó, hồi trước tôi nghĩ rằng tiếc là tôi sống trong thời này phải mà không sống trong thời trước, thời các môn đồ. Nhưng thật ra chúng ta không có bị bất lợi. Thậm chí đó là một cái điều lợi cho chúng ta. Tại vì cái sự sức dầu này mà Giăng Văn đã viết rằng sự sức giàu này sống trong chúng ta và đi cùng với chúng ta khắp mọi nơi. Cho dù chúng ta đi đâu, cho dù trong hoàn cảnh nào, ngày nay Chúa sống trong chúng ta, không có bị giới hạn. Đây là điều rất là tuyệt vời. Trong mọi tình huống, Chúa đều ở đó. Chúa là sự sống của anh em. Anh em có thể nào tưởng tượng được không? Anh em biết sự sống là người của mình. Anh em biết sự sống là người. Anh em làm rất là nhiều điều với sự sống là người. Dù ở nhà, chúng ta cũng bận rộn. Anh em nghĩ rằng anh em có sự sống là người mà anh em không làm gì hết, chỉ có ngủ và ăn thôi. Rồi đi bơi, để ăn, mà còn làm nhiều điều khác nữa. Sự sống không chỉ như vậy, mà sự sống này còn rất có nhiều nhiều tuyệt vời. Đức Chúa Trời tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài, hay giống Ngài, rất là có nhiều khả năng. Thế anh em nghĩ gì về sự sống đời đời mà ngày nay đang sống trong anh em? Anh em nghĩ rằng sự sống con người còn mạnh hơn cả sự sống đời đời mà anh em nhận được hay sao? Sự sống đời đời mà còn mạnh mẽ hơn. Thế nhưng mà điều này thì như thế nào trong đời sống mỗi ngày của anh em? Nó hoàn toàn khác phải không? Có nghĩa rằng hiểu biết là một chuyện, nhưng mà sự sống mà anh em sống mỗi ngày trong mỗi hoạt động thì nó hoàn toàn khác. Tại sao? Tại vì chúng ta đã không có học, đã không có luyện tập trong mọi tình huống sống bởi Đấng Christ. Tại vì chúng ta không có quen thuộc với chuyện đó. Thói quen của tôi là sống bằng cái sự sống cho tôi. Paulo nói gì? Trong Galati 2, Paulo nói tôi sống nhưng không phải tôi sống nữa. Nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Điều này có thật sự là đúng đối với anh em không? Tiếc rằng cái sự sống này tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có chạm, không quay sống bằng sự sống ngoài đời đó, nếu không sử dụng sự sống ngoài đời này trong mọi tình huống, thì chúng ta không có gì cả. Nên chúng ta xét đoán mình rồi, chúng ta đã nói với Chúa tại sao Chúa không giúp con. Nhưng nó phụ thuộc vào anh em. Anh em muốn sống cái sự sống riêng của mình, hay anh em muốn giống như Phaolô? Tôi muốn sống bởi Đấng Christ. Tôi sống mặc như không phải tôi sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống trong tôi. Đó là điều quan trọng. Đó chính là sự sống. Lời của sự sống. Có nghĩa rằng đối với các sứ đồ lúc đó, không phải là sự hiện diện vật chất, thể chất của Đấng Christ nữa. Mà chúng ta đã biết vì chúng ta không thể nào mà thấy Chúa. Chúng ta nghĩ là nếu mà thấy và nghe Chúa trực tiếp thì tốt hơn. Nhưng mà các sứ đồ đã quý giá không phải là cái sự hiện diện thể chất của Ngài, mà chính là lời của Ngài. Vì lời của Ngài là linh và là sự sống, cho nên họ được làm vững mạnh. Điều đó đã làm cho họ được vững mạnh về lời sự sống. Và mỗi lần khi mà chúng ta nói đến với lời Chúa, chúng ta muốn nhận được gì? Sự dạy dỗ. Sau đó anh em muốn đọc nhiều sách vở. Anh em đã đọc bao nhiêu sách vở rồi? Đã nhiều sách rồi phải không? Còn khi tôi còn trẻ, tôi đã rất ham muốn hiểu biết. Và điều đó đã không giúp chúng tôi được gì cả. Tôi đã biết một hội thánh. Ở đó có nhiều huấn luyện, có nhiều bài giảng. Rất là nhiều năm. Nhưng mà cuối cùng thì hội thánh chết. Rất đầy vấn đề. Cho nên tôi phải làm chứng với anh em rằng tôi đã nói với Chúa. Tôi không có muốn đi con đường đó nữa. Và tôi muốn quen biết Chúa. Tôi muốn nhận biết Đấng Christ sống động. Mà làm thế nào? Bởi vì lời phán của Ngài ở trong lời Chúa. Mỗi khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta hãy cầu xin, cầu nguyện. Vì lời Chúa là sống động. Tôi muốn nhận được sự sống của Chúa. Đó là điều quan trọng đối với chúng ta. Mỗi khi hiểu biết thì cũng ổn, nhưng mà không thể nào ban sự sống được. Chúng ta hãy nhớ rằng sự sống không chỉ mang sự sống. Nếu nó không có sự sống thì nó sẽ giết anh em. Câu 2, và sự sống nó bày tỏ ra, có nghĩa là đối với dân họ, đối với mối quan hệ với ông, với Chúa là mối quan hệ của sự sống. Ông đã chạm được sự sống. Ông không chỉ nghe mà để thấy Chúa. Và Ngài đã bày tỏ sự sống này ra. Chúa không chỉ dạy hay đã nói, nhưng mà ở đây nó nói rằng mà Ngài đã sống theo những gì mà Ngài đã nói. Cho nên người ta đã thấy cho Chúa Giêsu đã nói hoàn toàn khác với người Pharisee hay là thầy thông giáo. Tại vì chính Chúa là lời Chúa. Trong các Thảo Huyền 19 nói rằng tên của Ngài là lời Đức Chúa Trời. Đó chính là tên của Ngài. Vì chính Ngài là lời Đức Chúa Trời, là hiện thân của lời Đức Chúa Trời, là trở nên xác thịt và sống giữa chúng ta, và chúng ta đã thấy sự dạy dỗ của Ngài. Có như vậy không? Không. Trong văn một nói gì? Chúng ta thấy sự vinh hiển của Ngài. Thế người ta đã thấy bao nhiêu vinh hiển ở chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Không chỉ người khác mà chính anh em. Anh em đã thấy bao nhiêu, anh em cảm nhận sự sống của mình có bao nhiêu, đời sống của mình có bao nhiêu vinh hiển. Không chỉ ở ngoài mà ở nhà nữa. Ở trong gia đình của anh em. Bao nhiêu anh em đã biểu lộ bao nhiêu vinh hiển ra ngoài rồi. Thế vợ anh em nói gì? Hãy hỏi vợ mình đi. Xem vợ mình có thấy sự vinh hiển không? Tôi tin rằng nếu mà vợ anh em thấy sự sống của anh em, hay thấy sự vinh hiển của anh em, thì có nghĩa là anh em thực sự có vinh hiển. Chúng ta đã thấy sự vinh hiển của Ngài, đầy ân điển và lẽ thật. Không ai đã thấy Đức Chúa Trời, nhưng mà còn một đến từ Cha đã bày tỏ Ngài ra ngoài. Đó chính là sự sống. Những gì mà các môn đồ đó không phải là một người ta thấy, không phải là thấy một mục sư hay cái gì đó, mà Ngài đã thấy được, và họ đã thấy được cái sự sống này được biểu lộ ra ngoài. Tiếc rằng chúng ta đã nhận được sự sống, nhưng mà chúng ta cũng nhận sự sống nhưng mà nó không được biểu lộ ra ngoài, thật là đáng tiếc. Đức Chúa Trời muốn chúng ta, muốn sự sống của Đấng Christ được biểu lộ qua chúng ta. Nó phải thấy, nhìn thấy được. Nó phải nhìn thấy được. Cho nên ở đây ghi rằng sự sống được bày tỏ ra. Thật là tuyệt vời. Ôi Chúa ơi. Và đó, điều đó có thể được đối với tất cả các tín đồ. Chúng ta phải thấy. Thật là tuyệt vời. Khi chúng ta có khả năng để bày tỏ sự sống này ở khắp mọi nơi, ngay chỗ làm việc, các đồng nghiệp, và trong gia đình, con cái, và mọi nơi khác, và sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho và rao truyền, không chỉ bởi lời nói mà bởi sự sống nữa, và rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Và bởi lời của Ngài, tuyệt hơn là bởi lời của Ngài. Chúng tôi đã lấy điều đã thấy, câu 3, đã nghe. Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng, anh em có thể tưởng tượng được không? Tại sao mà Giăng đã nhấn mạnh nhiều điều ở đây? Nhấn mạnh đã thấy, đã nghe. Ở đây ông đã nói 3 lần luôn, đã thấy, đã nghe. Ông muốn điều đó đi vào trong chúng ta. để chúng ta có thể ý thức được hoàn toàn những gì mà đã thấy, đã nghe, mà truyền cho anh em những gì đã thấy và đã nghe thì làm chứng. Như vậy chúng ta là nhân chứng. Anh em không thể nào làm chứng điều mà anh em không thấy được. Tại như vậy thì anh em một cái nhân chứng giả. Và anh em không thể nào mà làm chứng cái điều mà anh em không trải nghiệm. Chúng tôi đã lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em. Không nhiều năm thì tôi sẽ ở Los Angeles có một người anh em lớn tuổi là anh em vợ của Watchman. Lúc đó tôi còn rất trẻ, có lẽ trong độ tuổi của anh em. Một ngày kia trong đám cưới, tôi ngồi kế bên cái anh lớn tuổi đó. Rồi lúc đó chúng tôi đã hát một bài hát, rồi bất thình lình anh đó vỗ chân tôi khá mạnh. Tôi ngạc nhiên, tôi đã nhìn anh ta. Anh em biết anh ta nói gì với tôi không? Chỉ một câu thôi. Đừng bao giờ nói những gì nhưng mà em không có trải nghiệm. Và sau đó anh nói là tiếp tục hát. Và tôi không bao giờ quên câu nói đó cho đến ngày nay. Và Paulo cũng nói rằng tôi không có dám nói những gì mà Chúa không nói bởi tôi. Vậy như vậy cũng đúng. Đây là điều quan trọng. Chỉ có nghe bài giảng thì không có đủ. Như vậy thì không có cho sự sống được. Không thể nào được. Mà chúng ta phải nghe sự sống này. Chính mình phải nghe sự sống này chạm được. Và xem chiêm ngưỡng gần hơn. Xem. Sau đó chúng ta mới có thể rao truyền được. Sự sống tuyệt vời này. Sự sống đời đời rất là tuyệt vời. Ở cùng cha và đã bày tỏ cho chúng tôi rồi. Thật tuyệt vời. Chúng ta phải trộn điều này với đức tin của chúng ta. Câu 3, chúng tôi lấy điều đã thấy, nghe và truyền cho anh em để cho anh em được tương giao với chúng tôi. Có nghĩa là anh em cũng được dự phần vào cái hiện thực này. Cái từ tương giao không có nghĩa là chỉ là ngồi đó và nói. Đó là điều mà chúng ta hiểu về tương giao hay thông công. Ví dụ như hôm nay tôi muốn thông công với anh em, thì anh em nghĩ đúng là anh em nói tới điều gì? Là nói chuyện với nhau, tán gẫu, phải không? Không. Thông công ở đây, tương giao, có nghĩa là dự phần vào cái sự sống tuyệt vời này. Và ở đây Giang nói tiếp rất là tuyệt vời. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Đó chính là sự tương giao của họ. Mỗi khi họ tương giao với nhau, với Cha, với Con, có nghĩa là họ đã nhận được thêm nhiều. Thông công không chỉ là nói chuyện rồi cầu nguyện, mà thông công hay là tương giao có nghĩa là được dự phần, giống như là khi bẻ bánh vậy. Chúng ta được dự phần vào bánh và rượu, với chúng ta được dự phần vào huyết của Đấng Christ. Chính vì vậy bàn của Chúa mới có bàn của Chúa để chúng ta tiếp nhận gì đó từ Chúa, mà không chỉ là tiếp nhận mà nó phải biểu lộ ra ngoài. Nhưng mà nếu mà nó không biểu lộ ra ngoài thì chúng ta đã không nhận được sự sống. Nếu mà nhận được sự sống, dự phần sự sống này thì không, nếu mà không có biểu lộ ra ngoài thì không thể nào được. Cho nên khi chúng ta có sự sống này mà mỗi ngày tương giao với Chúa, có nghĩa chúng ta được dự phần, chúng ta tiếp nhận Ngài, giống như khi mà anh em ăn điểm tâm vậy. Có nhiều món ăn, có nhiều loại xúc xích, bánh mì, trà, cà phê, trứng. Tôi không biết anh em đã ăn sáng bằng những gì. Ở cuối cùng thì cái bàn nó trống rỗng, còn anh em thì đầy no. Có nghĩa là anh em đã tương giao với cái bàn. Và cuối cùng anh em được thêm sức. Và khi anh em được thêm sức rồi thì anh em làm gì? Anh em có sức mạnh để làm được nhiều điều. Nếu mà chúng ta thực sự tương giao với Chúa, được dự phần với Chúa mà không có gì biểu lộ ra, như vậy thì không thể nào được. Thì có gì đó không ổn. Có gì đó không ổn. Cái gì chúng ta đã nhận được về cái sự sống của Đấng Christ tuyệt vời này, và đó chính là sự sống của Cha. Cha là thánh khiết. Cha là công bình. Cha là vinh hiển. Nếu chúng ta dự phần sự sống của Ngài bởi Chúa Giê-xu và ở trong Ngài và bởi Thánh Linh, thì nó phải biểu lộ ra ngoài. Chứ không thể nào khác được. Không thể nào mà anh em ăn nhiều rồi sau đó lại yếu, vẫn yếu, đuối. Không thể nào được. Mà anh em được thêm sức, được vững mạnh. Sau đó anh em có sức mạnh. Không để sống bởi không để sống bởi chính mình nữa mà có thể chống lại xác thịt được và sống bởi Đấng Christ. Thì sống đời đời này rất là quyền năng. Thì sống của Đức Chúa Trời không có yếu, đuối. Và nó phải là rất là có trải nghiệm. Có phải trải nghiệm rất là nhiều trong cuộc sống, trong đời sống mỗi ngày của anh em. Đó chính là sự sống. Amen. Sau đó, sứ đồ Giăng cũng nói tiếp. Trong câu 4, chúng tôi viết những điều đó cho anh em để cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Thật tuyệt vời. Hôm nay anh em có niềm vui không? Có sự vui mừng lớn phải không? Và sự niềm vui này đến từ sự sống khi nó được biểu lộ ra. Và khi chúng ta thông công về điều đó, tôi đã nhận được sự sống từ anh em và anh em nhận sự sống từ tôi. Từ đó sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Đó chính là sự sống. Hôm nay tôi giới thiệu về lời sự sống. Tôi hy vọng anh em được ấn tượng. Từ bây giờ hãy khao khát sự sống từ Chúa.